Chính sách mới mỗi tuần. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chính sách mới mỗi tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Điều 95. Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm. 1. Hàng hóa xâm phạm được quy định như sau. A. Hàng hóa xâm phạm là bộ phận chi tiết, sau đây gọi là phần của sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm và có thể lưu hành như một sản phẩm độc lập. B. Trường hợp không thể tách rời yếu tố xâm phạm thành một phần của sản phẩm có thể lưu hành độc lập theo quy định tại điểm A khoản này, thì hàng hóa xâm phạm là toàn bộ sản phẩm chứa yếu tố xâm phạm. 2. Giá trị hàng hóa xâm phạm do cơ quan xử lý xâm phạm xác định tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm và dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây. A. Giá niêm yết của hàng hóa xâm phạm. B. Giá thực bán của hàng hóa xâm phạm. C. Giá thành của hàng hóa xâm phạm nếu chưa được lưu thông. D. Giá mua của hàng hóa xâm phạm. 3. Giá trị hàng hóa xâm phạm được tính theo phần bộ phận chi tiết sản phẩm xâm phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều này hoặc tính theo giá trị của toàn bộ sản phẩm xâm phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này. 4. Trường hợp việc áp dụng các căn cứ quy định tại khoản 2 điều này không phù hợp hoặc giữa cơ quan xử lý xâm phạm và cơ quan tài chính cung cấp không thống nhất về việc xác định giá trị hàng hóa xâm phạm, thì việc định giá do Hội đồng xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyết định. Việc thành lập thành phần nguyên tắc làm việc của Hội đồng xác định giá trị hàng hóa xâm phạm thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và dân sự. Điều 96. Xử lý hàng hóa xâm phạm. 1. Đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa đó, cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm áp dụng một trong các biện pháp sau đây. A. Phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Điều 97 của Nghị định này. B. Tiêu hủy theo quy định tại Điều 98 của Nghị định này. C. Buộc chủ hàng, người vận chuyển, người tàng trữ loại bỏ các yếu tố xâm phạm và đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Nếu không loại bỏ được yếu tố xâm phạm khỏi hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa đó, thì áp dụng biện pháp thích hợp quy định tại khoản 4 điều này. Đối với hàng hóa nhập khẩu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo, chỉ dẫn địa lý, thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan xử lý xâm phạm áp dụng biện pháp buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm và biện pháp thích hợp quy định tại khoản 4 điều này. 2. Đối với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng mà không phải là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa đó, cơ quan xử lý xâm phạm áp dụng các biện pháp buộc chủ hàng, người vận chuyển, người tàng trữ hàng hóa, loại bỏ yếu tố xâm phạm khỏi hàng hóa và áp dụng các biện pháp thích hợp quy định tại khoản 4 điều này. Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng mà không phải là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa đó, cơ quan xử lý xâm phạm áp dụng biện pháp thích hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 3. Nguyên liệu, vật liệu, phương tiện có chức năng duy nhất nhằm tạo ra khai thác thương mại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng hoặc thực tế chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích đó. thì bị coi là nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan xử lý xâm phạm quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại điểm A, điểm B khoảng 1 điều này, hoặc khi có yêu cầu của chủ thể quyền buộc tổ chức cá nhân sản xuất hàng hóa xâm phạm triệu hồi hàng hóa xâm phạm đã được đưa vào kênh phân phối của tổ chức cá nhân đó để áp dụng các biện pháp quy định tại điểm A, điểm B khoảng 1 điều này hoặc biện pháp khác, nếu xét thấy thích hợp. Trong quá trình ra quyết định xử lý xâm phạm, cơ quan xử lý có thể xem xét đề nghị của các bên liên quan về việc xử lý xâm phạm. Điều 97. Buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại. 1. Việc buộc phân phối hoặc buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Hàng hóa có giá trị sử dụng, không gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, không phải văn hóa phẩm có nội dung độc hại. B. Yếu tố xâm phạm đã được loại bỏ khỏi hàng hóa. C. Việc phân phối sử dụng không nhằm thu lợi nhuận và không ảnh hưởng một cách bất hợp lý tới việc khai thác bình thường quyền của chủ thể, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, trong đó ưu tiên mục đích nhân đạo từ thiện hoặc phục vụ lợi ích xã hội. D. Người được phân phối tiếp nhận để sử dụng không phải là khách hàng tiềm năng của chủ thể, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 2. Quy định tài khoản 1 điều này cũng áp dụng đối với nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Điều 98. Buộc tiêu hủy. Biện pháp buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa đó được áp dụng trong trường hợp không hội đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại quy định tại Điều 97 của Nghị định này. Chương 4. Kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Điều 99. Quyền yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có quyền trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp nộp đơn đề nghị kiểm tra giám sát để phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, hoặc nộp đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Điều 100. Thẩm quyền tiếp nhận đơn. Cơ quan hàng hải có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề nghị kiểm tra giám sát hoặc đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tài khoản 1, điều 75 của luật hải quan. Điều 101. Thủ tục xử lý đơn. 1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu hoặc trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đủ bộ hồ sơ yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm xem xét ra thông báo chấp nhận đơn. Nếu người nộp đơn đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C khoảng 1 và khoảng 2, điều 217 của luật sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan hải quan phải trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu và nêu rõ lý do. 2. Sau khi chấp nhận đơn đề nghị kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo việc chấp nhận đơn tới các cục hải quan tỉnh, thành phố, cơ quan được chỉ định của Tổng cục Hải quan để triển khai việc kiểm tra giám sát. Trên cơ sở thông báo của Tổng cục Hải quan nêu tài khoản này, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cơ quan được chỉ định của Tổng cục Hải quan tra cứu dữ liệu trên hệ thống để tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi địa bàn quản lý. 3. Chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm hoặc ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan trên cơ sở đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan. Điều 102. Trình tự thủ tục xử lý hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm. 1. Trong trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm, theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng hoặc để thực hiện thẩm quyền xử phạt hành chính, cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan, thông báo cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và chủ lô hàng về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, số phách điện thoại liên lạc của các bên, lý do và thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan. 2. Cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng bị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 3, điều 218 của Luật Sở hữu trí tuệ và trong các trường hợp sau đây. A. Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan bị đình chỉ hoặc thu hồi theo quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo. B. Người nộp đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan rút đơn. Điều 103. Thẩm quyền trình tự thủ tục chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan. 1. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát, nếu phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, chi cục hải quan chủ động ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đó. 2. Chi cục hải quan phải thông báo ngay cho chủ thể quyền đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý nếu có thông tin liên hệ và cho người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu về việc tạm dừng này. 3. Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày kể từ ngày chi cục hải quan thông báo cho chủ thể quyền theo quy định tại khoản 2 điều này. 4. Trong thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan, chi cục hải quan quyết định tạm dừng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau. A. Yêu cầu người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu hoặc chủ thể quyền đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý nếu có thông tin liên hệ, cung cấp tài liệu có liên quan đến hàng hóa, catalog, kết luận giám định, tài liệu từ nước ngoài, kết quả xử lý các vụ việc tương tự, v.v. B. Lấy mẫu hoặc cho phép tổ chức cá nhân có liên quan lấy mẫu để giám định hoặc giám định bổ sung, giám định lại tại tổ chức chuyên môn nghiệp vụ hải quan hoặc các tổ chức giám định khác theo quy định nếu cần thiết. C. Phối hợp trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm. D. Báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với những vụ việc phức tạp. 5. Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan. A. Trường hợp cơ quan hải quan xác định hàng hóa bị tạm dừng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý và hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan hải quan thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp xác định hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan hải quan bàn giao vụ việc để các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khác xử lý. B. Trường hợp người nộp đơn khởi kiện dân sự, cơ quan hải quan thực hiện theo ý kiến của tòa án. C. Trường hợp nhận được văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo về việc tranh chấp khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng, trừ trường hợp cơ quan hải quan đã có quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục xử lý vi phạm hành chính. D. Trường hợp xác định hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, cơ quan hải quan chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra khởi tố theo quy định của pháp luật. D. Trường hợp cơ quan hải quan quyết định hàng hóa bị tạm dừng không phải là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, cơ quan hải quan tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng và thông báo cho các bên liên quan biết. 6. Trường hợp chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây thiệt hại cho chủ hàng, chi cục hải quan phải bồi thường thiệt hại cho chủ hàng và thanh toán các chi phí phát sinh theo quy định. Điều 104. Thủ tục kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Thủ tục kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng tuân theo quy định tại nghị định này và các quy định có liên quan của pháp luật về hải quan. Chương 5. Giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Mục 1. Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Điều 105. Hình thức hoạt động giám định của giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 1. Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, có thể hoạt động trong 1. Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, dưới danh nghĩa của tổ chức đó hoặc hoạt động độc lập. 2. Hình thức hoạt động của giám định viên được ghi nhận vào danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp và danh sách giám định viên quyền đối với giống cây trồng quy định tại các điều 109 và 112 của nghị định này. 3. Trường hợp giám định viên hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp quyền đối với giống cây trồng, thì thông tin về giám định viên phải được ghi nhận vào danh sách giám định viên thuộc tổ chức theo thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung tiếp theo của nghị định này. Chương trình được phát định kỳ vào lúc 19h15 phút thứ ba và phát lại 16h45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM tần số 97 và 99,9 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình này tại website bình định tv.vn, mục phát thanh chính sách mới mỗi tuần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.